Rồi có một vị tăng hỏi thiền sư Quảng Bá, vọng hay chướng tâm mình, chưa biết nên lấy cái gì để dẹp vọng. Đáp: khởi vọng dẹp vọng cũng thành vọng, vọng vốn không có gốc, chỉ nhân phân biệt mà có. Ông chỉ nên đối hai chỗ thành thánh tình cách hết, thì tự nhiên nó hết vọng mà. Tức là không phân biệt, không chia trẻ thì tự nhiên nó hết. Hỏi: các thứ vọng niệm đang hiện ra đó sao bảo là không? Đáp: vọng vốn không có tự thể, đó là do ông bấm khởi lên mà thôi. Nếu không biết tâm vốn là vọng và tâm vốn không vọng, làm sao có thể khởi ra cái tâm nhận đó là vọng? Nếu ông không sinh tâm động niệm thì tự nhiên không có vọng. Cho nên nói: tâm sanh thì pháp sinh, tâm diệt thì pháp diệt. Tức là chúng ta hãy xuống nhà bếp thì ví dụ thôi, mình thấy cái xoài không? Mình khởi móng tâm để mình thèm xoài quá, cái mình làm gì? Mình lấy cái xoài mình bỏ một túi. Tâm sinh thì pháp, pháp nó sinh theo luôn. Bỏ một túi làm gì? Mình vào cái nhà phòng ngủ cái mình lén lén mình lấy mình ăn. Phạm vào cái tội gì? Trộm cướp. Phạm tội gì nữa? Dối đại chúng. Lần lần nó phạm rất là nhiều giới, đúng không? Tức là tâm mình sanh lên thì pháp, pháp nó sanh theo. Mà tăng ngay trong giờ phút thực tại đó, mình nói mình đã giữ giới tại sao mình ăn trộm? Tâm nó sanh thì cái pháp này nó diệt, pháp ác nó diệt, có gì đâu, đơn giản vậy thôi. Mà ngay trong giờ phút đó thì thấy được mình đã giữ giới, tức là cái trí tuệ của mình, đúng không? Mà mình dừng lại tức là định. Thì trong giờ phút thực tại đó có giới, có định, có tuệ, ba pháp có mặt, gọi là tam vô lậu hợp, đơn giản vậy thôi. Cho nên cái phương pháp mà tu thiền tôi thấy rất là đơn giản nha, chỉ cần nhìn vọng tưởng không nghe nó thì ai ổn đó. Rồi ông hỏi tiếp: nay đang lúc vọng niệm khởi thì Phật ở đâu? Cái hạn như mình đang ngồi thiền này, vọng niệm nó khởi, nó giấy lên, nó nghĩ đủ thứ chuyện hết, thì Phật nằm ở đâu? Ai biết Phật ở đâu đó? Phật ở đâu? À, sư đáp: biết vọng niệm khởi thì cái biết đó chính là Phật á. Biết vọng niệm khởi thì chính đó là Phật á, thấy không? Đơn giản vậy thôi. Thì cái đó ông Phật của mình á, biết vọng niệm khởi lên chính cái đó là Phật của ông á. Nếu trong đó không có vọng thì Phật cũng không luôn. Nếu trong đó không có vọng niệm khởi lên á thì Phật cũng không có. Nãy tôi nói hai đầu đều chặt đứt đó. Đó. Hỏi: ngay lúc đang ngộ thì Phật ở đâu? Sư đáp: câu hỏi này từ đâu đến? Cái biết này từ đâu khởi? Nói yên động tịnh thảy thảy đều là tiếng Phật, thì tìm Phật nơi đâu? Đó. Đó, thì qua cái điểm này để cho quý Phật tử thấy là cái phương pháp của chúng ta tu là nó khác hơn những cái thường tình pháp môn đấu giáo đó. Tức là không đoạn vọng tưởng mà cũng không có cầu cái chỗ chơn. Tức là thường thường chúng ta sợ vọng tưởng, chúng ta cố đè nén vọng tưởng để chúng ta tìm cầu cái chỗ chân thật đó. Nhưng mà các ngài nói đừng có lo, vọng nó mất đi á thì chân thật nó hiện tiền. Vọng nó hết thì tự nhiên mình biết rồi, thấy không? Đó là cái phương pháp chẳng trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân đó. Rồi qua cái phần này, cái phần tiếp tục trong phần chánh văn: tánh thật vô minh tức Phật tính, thân không quyển quá tức pháp thân. Vô cái phần sâu hơn nữa, tánh thật, cái tánh thật vô minh á, cái vô minh á, vô là gì? Vô là không, minh là sáng. Cái mà không sáng suốt là chính là Phật tính. Ai mà tu, ai mà tin điểm đó? Trên cái hàng vị thừa hẳn bác vậy hả? Pháp này pháp ngoại đạo hẳn tin, đúng không? Bây giờ tôi giải thích lần lần quý vị thấy nè. Như vậy chúng ta đặt câu hỏi: thế nào là vô minh? Thế nào là vô minh? Ai trả lời đi? Thế nào là vô minh? Hả? Thế nào là vô minh? Thì đây có một vị tăng đến hỏi Đức Phật trong kinh A Hàm: thế nào là vô minh? Phật nói: không thấu rõ tứ đới thì gọi là vô minh. Tứ đới là gì? Tứ đới là khổ, tập, diệt đạo. Khổ là gì? Trong cái khổ đó có sanh, già, bệnh, chết. Mà mình không rõ được sanh, già, bệnh, chết là vô minh. Rồi gì nữa? Ái, biệt, ly, khổ.
chẳng hạn như mình xa lìa người thân của mình buồn, mình khổ, mình khóc lóc, mình đòi tự tử đó, thì chính nẻ vô minh đó. Thì có sanh ra là phải có tử, mà có thương yêu thì có một lúc nào chia lìa. Chẳng hạn như hai người tầm sống một thời gian thì thôi thích sống nữa thì đi dữ, cái mình buồn, mình khổ, cái mình tự tử, thật nó nẻ vô minh đó, đúng không? Phải không? Rõ ràng không? Cho nên hôm bữa tôi qua bên Úc tôi giảng á, thì có một cái cô này cũng đứng lên cô hỏi tôi này, cô hỏi cái bài hát đó chứ, tôi tự nhớ bài hát tôi đọc lên sơ rồi, hỏi là hỏi cái câu là chẳng hạn như là gì, tình là gian dở gì đó, à, tình khi đẹp phải không? À, tình chỉ đẹp khi tình gian dở, tự thuộc bài. Rồi đời sao? Họ hỏi tôi tại sao như thế, tôi nói đơn giản vậy thôi, hai người mà thương với nhau mà gian dở lúc nào cái mẫn nó cũng đẹp hết đó, đúng không? Cái hẹn hai người mà thương nhau rồi đó thì cha mẹ bên người chồng, cha mẹ bên người vợ hay là cha mẹ bên nam bên nữ không chịu, họ thề nang, họ hẹn biển gì đó nhưng mà đến không được, thì cái tình này nó rất là đẹp, đúng không? Viết thành trang sử luôn, giống như hàng mạc tử gì đó, đúng không? Mà gặp nhau rồi thì nó không còn vui gì nữa, ở một thời gian thì thấy rõ liền, đúng không? Đơn giản thì thôi đó. Cho nên là Đức Phật nói là trong cái sự mà ái biệt ly khổ mà mình biết được rồi đó thì mình khổ nữa, thì mình không còn gọi là vô minh. Rồi gì nữa? Quán tánh mọi khổ, phải không? Mình ở với nhà mình không thích, mình không có vui. Có những gia đình đó, mình biết đây là nghiệp duyên của mình, mình phải tìm cách làm sao. Thứ nhất là mình chuyển hóa chính bản thân mình. Thứ hai, mình tránh duyên, tức là mình không có khổ. Còn đằng này mình than trời trách đất, mình trách cha, trách mẹ, trách hoàn cảnh, trách đủ thứ hết, thì Phật nói này vô minh. Rồi gì nữa? Cầu bất đắc khổ, cầu không được là khổ. Mà cái gì mà cưỡng cầu hiện được thì Phật nó cũng là vô minh luôn. Nói chung là không rõ được tứ đế đó thì Phật dạy cho chúng ta gọi là vô minh. Nhưng mà đối với trên Viên Giác đó, sao gọi là vô minh? Kinh Viên Giác ai thuộc bài không? Trong Kinh Viên Giác sao gọi là vô minh? À, chắc cái thân ngũ uẩn này nè, sắc, thọ, tưởng, hành, thức cho là thật. Chắc cái tâm mà sanh diệt suy nghĩ hàng ngày đó cho là mình đó, thì Phật cái này nó vô minh, tức là không sáng suốt. À, còn trong Kinh Lăng Già không thấu tột được đệ nhất nghĩa đế, tức là vô minh, tức là không thấu tột được là trung đạo đế, đệ nhất nghĩa đế đó, thì đó gọi là vô minh. Nhưng mà đến với thiền tâm của mình đó, hãy như có một vị đến hỏi thiền sư thế nào là vô minh, thì mình trả lời sao? Ai biết, đây là pháp môn đốn á, không có đi vòng vòng giống như trong cái giáo, đây gọi giáo môn. Nhưng mà đốn cái tinh thần của nhà thiền là chặt thẳng luôn, thế nào là vô minh? Ai biết?
Hả? Không biết.
Không biết, không biết là vô minh phải không? Đơn giản vậy thôi, cái này gần chúng á, được 80%. Thì hỏi thế nào là vô minh? Thì thiền sư nói quên tánh giác. Quên tánh giác, nhớ tánh giác thì không vô minh, quên tánh giác là vô minh. Chúng luật tổ vậy, niệm trước mê là chúng sanh, niệm sau ngộ chính là Phật, đơn giản thôi, chỉ có một đường kể tóc thôi. Họ quên tánh giác tức là vô minh. Cho nên trong thiền thử cả một câu chuyện, một hôm thiền sư Bắc Phong đang bàn luận với vua nhà Đường, tức là Đường Đại Tông á, thì có một ông quan đại thần tên là Ngũ Kiều Âm. Ông đến hỏi công thế này: Đức Phật nói là tất cả chúng sinh đều là Phật, thì như vậy vô minh từ đâu mà có? Mình là Phật bây giờ vô minh từ đâu có, phải không? Từ đâu? Thì lúc này á, thiền sư Bắc Khâm nói, cái khuôn mặt ông ấy, tôi thấy ông ấy giống như cái thằng cha bán đồ nhựa ngoài chợ, ông làm dựng hỏi, phải không? Cái tướng ông là tướng làm quen gì, tướng ông tướng ăn mày, chứ mà cái chuyện này cái chuyện của tôi, ông hỏi làm gì? Thì cái ông quen ông đỏ mặt lên liền, ông giận đỏ mặt lên, đó đó vô minh từ đó mà sanh ra, thấy không? Mình tưởng không có nhưng mà nó nằm ở trong á.
Thì lúc này cái ông quan ông sụp xuống lại để ngộ đạo, ngộ đó đi. Hỏi bây giờ mình là Phật là vô minh từ đâu? Từ đó mới sanh ra. Chửi một hồi cái mặt mình đỏ lên, đó vô minh từ đó mà ra. Quên tánh giác trên sân lớn, sân tức là vô minh. Đơn giản vậy thôi. Mà muốn mà chuyển phá cái vô minh này sẽ làm gì? Đây có một vị tăng đến hỏi thiền sư Đại Mai: đường nào ra khỏi núi? Quý Phật tử mà ngày xưa mà gặp những vị tăng hành cước hay là gặp những cái bà già nào đi lang thang là toàn là thiền sư luôn á, hỏi đến hỏi đạo á, hỏi đường nào ra khỏi núi, gặp như mình chỉ sao đi qua bên phải bên trái, tức là mình bị người ta gạt rồi. Mà núi là núi gì, núi gì? Bốn núi đó: núi xanh, núi già, núi bệnh, núi chết. Trong kinh A Hàm Đức Phật ví dụ sao? Một hôm ông vua Ma Tư Nạc ông đi đánh trận, ông chiến thắng rồi ông vui lắm, ông vui mừng lắm, đó nó đảnh lễ Thế Tôn. Thì Thế Tôn ví dụ như này: quý như ở trong nước của bệ hạ, một hôm á có một toán lính thứ nhất đến nói là ở phương đông có một cái núi thật là lớn, mà đi đến đâu nó nghiền nát cái đó, đi đến đâu nó nghiền nát cái chết đó. Phương đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, bốn hướng có bốn cái núi đến. Thì như vậy bệ hạ có thể nào dùng quân lính để ngăn chặn bốn cái hòn núi này không? Thì ông vua này nó không có thể nào mà ngăn chặn được hết. Thì Phật nói cũng như thế, ở trong cuộc đời này có bốn ngọn núi: ngọn núi xanh, ngọn núi già, bệnh chết, mà nó nghiền nát chúng sanh hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng, nghiền nát hết. Đến đâu nó cũng nghiền nát hết. Thì ông ta ông đem cái câu chuyện này ra ông hỏi: bây giờ đường nào ra khỏi cái bốn núi xanh, già, bệnh chết? Bây giờ mình ra sao? Ra đường nào? Ai biết ra đường nào? Cái đó là chỗ công phu mình đó. Đường nào mình ra khỏi núi mà sanh già bệnh chết, mình không bị cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết nó chi phối mình. Thì lúc này thiền sư nói: theo dòng mà đi. Theo dòng là cái gì? Gọi là tâm theo vô cảnh chuyển, chỗ chuyển thật sâu xa, theo dòng nhận đường tánh, không mừng cũng không lo. Theo cái dòng là dòng gì? Tức là ngay cái niệm á. Đức Phật nói là sao? Ngay chỉ cần ngay cái niệm vọng tưởng mình nhận diện được, tức là mình chuyển qua. Ngay cái chỗ mà vọng niệm cái sanh tử điên đảo á, tức là ngay trong giờ phút này mình sống còn, mình chuyển qua chứ không trốn chạy đâu hết. Trên theo cái dòng niệm sanh diệt mà ông đi đi, tức khắc ông thoát được bốn núi. Tức là cái gì? Đưa chúng ta đến cảnh giới là chuyển hóa những cái diện khổ đau thành cái diệu lực, tức là cái diệu lực phi thường, để chúng ta làm vào cuộc đời làm tất cả các việc nhiêu ích cho chúng sinh. Mà làm cái việc nhiêu ích này từ đâu? Cũng từ ngay cái vọng tưởng điên đảo ngày xưa chúng ta làm việc ác, bây giờ ta chuyển hóa ta làm các việc thiện. Mà trong cái việc thiện đó chúng ta không chấp, không trụ, không dính mắc, đó gọi là chuyển hóa được bốn núi. Mình thấy nó cũng rất là đơn giản lắm, đúng không? Đó. Do đó trong kinh Di Ma Cập phẩm 02, Bồ Tát Thiện Ý nói: sanh tử và niết bàn là hai, thấy được tánh của sanh tử thì không có sanh tử gì cả. Nhớ là thấy được cái tánh đó, chứ không phải thấy được cái gì hết. Thấy được cái tánh sanh tử là cái tánh vọng tưởng điên đảo đó, thì tức khắc không có vọng tưởng, không có sanh tử gì hết đó. Cũng không có cột, không có mở, không có sanh, không có diệt, thấu tột như thế, tức là vào pháp môn không hai. Mà thấy tột được từng niệm vọng tưởng để chúng ta chuyển á, thì tức là pháp môn không hai. Đó. Do đó được tổ hai thị cho ngài Ấn Tông. Thì thiền sư Ấn Tông nói là sau khi đã đắc pháp ngũ tổ, ngũ tổ là cái gì? Thì lục tổ nói: chỉ vậy tức không, chỉ luận về kiến tính, chẳng luận thiền định giải thoát. Mà chỉ luận về kiến tính thôi, mà kiến tính là xong hết rồi. Trên một hôm ông cư sĩ đến hỏi tổ Bồ Đề Ma: con là có vợ không? Có con. Có vợ có con nè. Con có vợ có con nè. Bây giờ con còn có sự dâm dục lắm, tại sao con tu cái pháp này? Tổ Bồ Đề Ma nói: cái pháp môn của ta không luận về danh dục, mà chỉ luận về chiến tính. ngay tức khắc ông ngộ luôn. Nếu mà kiến tính rồi thì mới thấy được cái sự dâm dục, cái sự phiền não giống như quan đến dữ không, giống như mà trên bầu trời có những đám mây nó tô điểm cho bầu trời sự tính, giống như những cái lượng sóng lăn tăn gì đó mà ngay sóng tức là nước, tức là lượng người kiến tính thấu tỏ về cái tính đó thì tức khắc là hết. Ai mà kiến tính rồi thì tự nhiên đó, giống như mà ông tướng suy qua vậy á, ông có người vợ rất là đẹp, đẹp khủng khiếp luôn trong kinh diễn tả. Một hôm ông đó nghe pháp Đức Phật ngay trong giờ phút thực tại đó, ông chứng quả A La Hàm. Mà ông chứng quả A La Hàm rồi thì tự nhiên cái dục nó lìa liền, ông không còn thèm khát trong cuộc đời này nữa. Thì sau khi mà thường thường ông về á, thì người vợ ông ra dắt ông, nắm tay ông dắt xuống kiệu, nhưng mà kỳ này là chuẩn bị là rờ cái tay ông, ông dục ra liền. Bây giờ ông không còn khát ái nữa. Đó cho nên nói là lượng người kiến tính thôi chứ không lượng người chỗ này. Dầu cho quý Phật tử tạo tội vô lượng kiến không biết, nhưng mà chỉ cần kiến tính một cái thì bao nhiêu cái phiền não nó trôi chảy mất hết. Rồi chỉ lượng người kiến tính đó. Rồi áo tâm thưa, sao chẳng lượng thiền định giải thoát? Tổ Nguyễn Văn bảo quỳ ấy là hai pháp, không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Áo tâm hỏi thế nào là Phật pháp là pháp chẳng hai? Huệ Năng bảo pháp sư dẫn trên Niết Bàn, rõ được Phật tánh ấy là Phật pháp, là pháp chẳng hai. Như Bồ Tát cao quý Đức Vương bạch Phật, phạm tứ chẩm chấm tạo tội ngũ nghịch và nhất xiểm đời, sẽ đoạn thiện căn Phật tánh chăng? Đó nghĩa là được tổ chứng minh cho trên Niết Bàn. Bồ Tát cao quý Đức Vương hỏi Phật là phạm tứ chẩm chấm, tức là sát sanh nè, trộm cướp, dâm dục, nói dối. Mà phạm tứ chẩm chấm này rất là nặng, đây là nằm ở trong gọi là tứ ba la di của nhà Phật. Cư sĩ thì có không? Các hàng tỳ kheo mới có. Sát sanh làm sao? Tức là giết người. Trộm cướp làm sao? Tức là lấy tài bảo của tam bảo. Dâm dục làm sao? Đã đi xuất gia rồi mà còn phạm giới với phụ nữ. Nói dối là sao? Tức là mình chưa chứng thánh, cái hành vi chưa chứng thánh mà tôi nói chứng A La Hán rồi, tôi là Bồ Tát, tôi là Phật, thì quý Phật tử đến cung kính tôi, cúng dường cho tôi, thì đó là phạm cái tội đó, đội địa ngục chắc chắn luôn đó. Rồi tạo tội quốc nghịch là sao? Giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, làm thất Phật ra máu, phá hợp tăng, tức là tội quốc nghịch. Nhất chuyện đời là gì? Tức là không tin Phật, không tin pháp, không tin tăng. Thì ở đây đó là sẽ đoạn thiện căn Phật tánh chăng, tức là đoạn đó. Thì Phật bảo thiện căn có hai, một là thường, hai là vô thường. Nhưng mà Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế nên chẳng đoạn gọi là chẳng cái hai. Bởi vì Phật tính ông dính vào cái chỗ này, anh tạo tội mà cởi anh vô lượng kiếp mà cởi anh, nhưng mà cái Phật tính này nó không dính, không dính ba cái điểm này. Giống như mình đang nằm ngủ, mình mộng mình thấy cọp rượt mình, thấy chó sói rượt mình, thấy người ta đánh, người ta đập mình, nhưng mà tỉnh dậy có không? Không. Phương pháp chúng ta tu gì đó, lúc mà mơ thì mình thấy có khổ đau, có phiền não, có đủ thứ hết, nhưng mà ngộ rồi thì các ngài giật mình luôn. Ủa sao không có gì hết vậy? Không có một điểm nào hết. Đó cho nên ngài từ ngài thiền sư từ đầu hẳn ngài nói làm sao? Có thì có tự mảy may, mà không thì thế gian này cũng không. Mà có không bóng nguyệt lòng sâm, ai hay không có cái không chỗ này, ai hay được cái có cái không, ai hay được cái thiện mà không thiện, thì chính đó là Phật pháp, là Phật pháp tâm hai. Quẩn cùng với giới thàm phu thế hai, người chính rõ tốt tấm đó không hai, tính đó không hai, tức đó là Phật tính. Đó, chính là cái chỗ là tấm thật vô minh, tức là Phật tánh đó. Rồi trong kinh Di Ma Cập, Di Ma Cập hỏi Bồ Tát Văn Thù, những gì là hạt giống của Phật? Lần lần chúng ta học tiếp nè, những gì là hạt giống của Phật? Thường thường mình nói là trong cái con người của mình, trong duy thức học nói là có hai hạt giống, một là giống ma, hai là giống Phật. Đó phân tích là như thế. Nhưng mà ở đây Bồ Tát Di Ma Cập hỏi Bồ Tát Văn Thù, những gì là hạt giống của Phật? Bồ Tát Văn Thù đáp, thân ở trong ba cõi là hạt giống Phật, vô minh, tham ái, sân hận là hạt giống Phật, bốn điên đảo, ngũ cái, sáu nhập, bảy thức, tám pháp tà, chín não, mười điều bất thiện, tóm lại 62 kiến chấp và tất cả phiền não là hạt giống của Phật. Quý tử thấy nó khó hiểu không? Bởi vì vào cái pháp một phần hai là nó phải như thế. Thân trong ba cõi là gì? Là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới, tức là con Phật. Bởi vì chư đại Bồ Tát mà muốn thành Phật á, thì cũng phải vào cái thế giới này. Ngoài ra không có thế giới là tu được hết á, mà chỉ có cái thế giới này tu mới được, mới nhanh chóng. Mà trong kinh Bảo Tích nói là quý Phật tử tu một ngày một đêm ở cái cõi này thì bằng ở cõi thế giới Tây Phương tịnh thổ của Đức Phật A Di Đà, thế giới Đông Phương của Dược Sư Lưu Ly Ông Vương bằng một năm, mà một ngày một đêm á, trên cõi mười phương chư Phật á, thì bằng một kiếp ở dưới cõi này. Thì như vậy mà quý Phật tử mà thọ giới đó là chay một ngày một đêm thôi nha, thì bằng ở trên cõi Thiền Tâm. Vậy mà mình chịu tu nên cõi này tu nhanh lắm, cho nên các vị Bồ Tát phải xuống cõi này tu cho nó nhanh. Cái trên nó tu lâu quá, mà trên đó mà tu một cái nha, mà thành tựu rồi đó thì xuống cõi này đó, thì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp mình biết mất đó, biết mình mất đó. Sao quá độ. Trên có những vị mà Bồ Tát, chẳng hạn như Bồ Tát Tát Điển á, ngày vừa sanh lên cung trời là ngày đoạn mạng căn liền, để cho ngày xuống mấy cõi này ngày tu cho nhanh, đoạn mạng căn ngày hưởng trên đó. Đoạn mạng căn cái nó rớt vào cái cõi Long Vương, cái ngày đoạn mạng căn tiếp cái ngày sanh vào cõi nhân gian làm con chiếu giả lớn lên xuất gia tu học. Thấy không? Đó cho nên cái ngày không chịu ở những cái cõi đó, các chư đại Bồ Tát á, vì cái đại nguyện, vì cái bi nguyện, cho nên cái ngày phải xuống cõi này để cho nhanh, độ cho nhanh. Cho nên ba cõi tức và hạt giống của Phật. Vô minh nè, vô minh nè, tham ái sân hận là hạt giống của Phật. Cái gì thấy được bản chất của sân hận, cái gì thấy được bản chất của tham ái, cái gì thấy được bản chất là vô minh, tức là hạt giống của Phật. Mà ở trên các cõi thế thì nó không có tham ái, nó không có sân hận, sao tu, sao phát huy lên. Cho nên xuống cõi này, mà xuống cõi này rất là dễ bị sân hận, rất là dễ hạt ái. Mà chúng ta tu được là mới siêu, đúng không? Tu được mới khó. Cái hạn như bây giờ người ta nói là nhất gọi là gì, bậc thượng tu ở đâu? Bậc thượng tu ở đâu biết không? Bậc thượng tu ở nhà. Bậc trung tu ở đâu? Bậc trung tu ngoài chợ. Bậc hạ tu ở đâu? Tôi là tu trong chùa. Thấy không? Dù sao cái trong chùa nó bớt sánh giếng, tu ở nhà phải chịu đơn thân đâu nha. Thấy không? Tu ở nhà rất là khó, mà tu được mới là siêu. Chẳng hạn như bây giờ quý Phật tử thấy nè, mình đến bệnh viện mình thăm bệnh đi, cái người nằm trong bệnh viện á, bệnh nặng hay bệnh nhẹ? Bệnh nặng. Cái người đi thăm có bệnh không? Không. Vì quý Phật tử ở ngồi là không có bệnh, còn tôi trong bệnh viện là nặng, đúng gì không? Phải đúng gì không? Chứ làm sao nữa, thấy không? Vì mình đúng không? Tụi tôi nằm trong bệnh viện là ngoài trong chùa giảng là bệnh nặng rồi, nói chung là bệnh viện chùa, nói chung là giống cái bệnh viện gì đó. Mà cho tôi vào đó để chữa bệnh, bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh ngã mạn, bệnh tật đố, bệnh ích kỷ, đủ thứ bệnh hết. Vào để chữa. Rồi lâu lâu quý Phật tử đến thăm nơm, tức là mua bánh này, mua túi, mua trái cây, mua đồ đích đến cúng dường là đến thăm bệnh á. Phải vậy không? Ủa sao lạ? Không tin. Phải đến thăm bệnh không? Như vậy là quý Phật tử bệnh nhẹ hơn tụi tôi, đúng không? Gì hả? Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói á, có nhiều lúc mình bệnh là mình không biết, đúng không? Đó cho nên á, sau khi mà khám phá là mình bệnh nhiều đó, thì nói thật luôn nha, lâu lâu mà quý Phật tử á, nghe tôi làm có tổ chức phá tu 3 ngày, 4 ngày, 7 ngày á, mình phải vào mình bệnh cái, đúng không? Phải không? Mình vào mình nằm bệnh mình mới biết, chứ bây giờ ở nhà cũng chưa chắc ai đụng mình nữa. Có nhiều người tu ở cốc, ở hang đụng mình, đâu có ai đụng đâu. Nhưng vào ở trong chúng là tại sao mình còn tham, còn sân, còn tật đố, còn ích kỷ. Lúc này mình đang chữa bệnh đó, đúng gì không? Mà sau này mà cái chỗ tôi mà thành hình rồi, tôi tổ chức 7-8 ngày quý tử lên nằm cái nha. Phải không? Có bác sĩ đầy đủ hết. Rồi bốn điểm não của trái. Rồi Bồ Tát Văn Thù nói vì sao? Vì nếu người trụ trong vô vi á, người ấy không thể phát tâm cầu đạo giác ngộ. Như hoa sen không thể mọc ở trên cao nguyên, như trồng cây giữa trời không có kết quả, trong bùn lầy phiền não là chỗ chúng sinh khởi lên hạt giống Phật pháp, không vào biển lớn không được châu báu vô giá, không vào biển lớn phiền não thì không được hạt ngọc nhất thiết chí. Tức là các ngài bắt buộc mình dấn thân vào cái con đường tầm cầu chân lý, cái đạo quả cuối cùng đó, thì mình phải lăn lộn vào cái cuộc đời này tu, ngồi ra con đường khác hết. Cho nên đó nè, vì sao? Vì nếu người tự trong cái cõi niết bàn á thì không bao giờ phát tâm cầu đạo vô thượng được. Cho nên trong kinh Đức Phật nói có hai hạng a la hán, một là đoạn căn a la hán, hai là lợi căn a la hán. Đoạn căn a la hán là các ngài sợ cái cõi này lắm, mau tu để chứng quả vị a la hán rồi các ngài tịch nhập nước bàn, không bao giờ phát nguyện mà không bao giờ xuống cái cõi này. Các ngài nói thẳng luôn, thấy cái mặt chúng sanh là sợ rồi. Các ngài nói gì sợ đó, đi là đi luôn. Còn ở đây là các ngài nói bây giờ mình muốn thành Phật mà mình không vào cõi này sao mình vào? Cái hạn như chúng tôi làm các việc thiện pháp với người ta nói ông này ham danh chứ làm thiện gì, rồi mình đi giảng dạy đi, đi chỗ này chỗ kia nói ông này ham danh nè, ham danh quá nè, cho nên mới đi giảng dạy nhiều chỗ. Mà thật ra trong tâm mình là mong muốn người ta hiểu Phật pháp, thấy không? Chúng ta khác nhau. Mà ở đây mà mình không vào cái cõi này thì mình làm Phật sự được đó. Nhưng hoa sen không thể mọc ở trên cao nguyên. Chẳng hạn như ở trên cao nguyên mình trồng hoa sen được không? Bây giờ mình đem cái một hoa sen này nè, quý Phật tử mà đem lên núi trồng được không? Không được. Mà cái hoa sen này muốn nở hoa kết quả thì trồng ở đâu? Trồng cái bùn, cái bùn phiền não của chúng sinh thì hoa sen mới mọc được đó. Nhưng trồng cây giữa hư không á thì không có kết quả. Mẹ bữa nào mà giờ mình trồng cây giữa không thì được, đúng không? Đó. Rồi trong bùn lầy phiền não là chỗ chúng sinh khởi lên hạt giống Phật. Tức là khi có khổ đau đến á thì chúng ta muốn thoát cái khổ. Khi có những cái niềm phiền não đến, chúng ta ráng tu học thì lúc này hạt giống phiền não đó bớt, hạt giống Phật tăng trưởng lên. Đó. Không vào biển lớn không được châu báu vô giá, không vào biển lớn phiền não thì không được hạt ngọc nhất thiết chí. Thì bây giờ con giả ca diếp tán thán: ôi tuyệt diệu thay, tuyệt diệu thay, những lời của ngài đại trí văn thù sư lợi. Thật đúng vậy, trần lao vô minh phiền não là hạt giống Như Lai. Thứ tử nghe rõ thật ồn á. Hàng thân văn chúng tôi không tham nổi việc phát tâm vô thượng bồ đề, đáng như người thọ ở những mình hãy còn có thể phát tâm trong Phật pháp, nay chúng tôi lại mất hẳn ý chí cầu đạo vô thượng. Thì đây là ngài đã cai chiếc, tức là quý Phật tử biết rồi, tức là ngài tu hạnh đồng đà, mà ngài nói rất là quy diệu, rất là thù thắng, giống như ngài Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói. Có nghĩa là các ngài mà tu chứng quả vị A-la-hán rồi thì các ngài nhập nước bàn luôn, không vào cái cõi này, cho nên không có phát tâm vô thượng bồ đề, không tầm cầu quả vị Phật, tức là đoạn giống Phật, đúng không? Đó, cho nên ngài nói rất là tán thán, rất là hy hữu. Thì cái điều đó mới nói là cái tánh thật vô minh đó chính là Phật tính. Cái vô minh, cái không sáng suốt mà chúng ta tọt được, chúng ta chuyển hóa được thì chính đó là Phật của Như Lai, giống Phật Phật. Đó. Thôi đi, phần này hết. Đến cái phần là tham vấn, tham vấn đạo lý. Đúng một tiếng nha. Đúng một tiếng mà. Rồi bây giờ còn thường thường giảng đây bao nhiêu? một tiếng nữa. Rồi bây giờ còn 5, 10, 15 phút thì quý Phật tử có thắc mắc về cái đời tài ngày hôm nay trong cái bài chiến đạo ca, hay là thắc mắc cái gì đó nêu lên chúng tôi chia sẻ tiếp. Bây giờ tôi giảng thường thường là nửa tiếng à, còn nửa tiếng thăm vấn chỗ nào cũng vậy đó.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, thưa chúng, là mỗi một lời của Phật Thích Ca và thầy Thích Ca rất vô lực nghĩa, tùy theo trình độ căn cơ không mạnh, cho nên chúng con cho nên là con căn cơ con thấp nên con nguy hiểm nhất của người tu thiền. Thứ nhất, thứ hai, con muốn xin hỏi thầy là cũng như là Phật hồi xưa đến nay là Phật Thích Ca là Phật thấy là tất cả những chúng sanh ở tại tại gia mà nhân sinh gần một con đường Thích Ca được, cho nên là Phật thiết kế ra là một ngày tu quanh thế giới 24 tiếng đồng hồ một ngày một đêm để được lợi ích như Thích Ca. Thế là dạ thì là các người Thích Ca, thế ra như hồi trước trước thì con vẫn có được học một có một quyển sách Phật là cũng như là hồi xưa các vị tổ mà họ An An và trên đã Thích Ca đã mà đọc ra cho cái viết thuyết mà không dám bỏ lỡ một lời của Phật, một viết tắt của Phật. Nhưng hôm nay con thấy cũng như là từ hồi mà mình trước á là có thọ bắt ông tây giới trong 24 tiếng đồng hồ trước khi vào á, là thầy có truyền giới và là lúc về thì thầy có mà tây giới thế nhưng hôm nay là cũng là đã lời rút lại là chỉ là có đi buổi sáng là đi kinh và là sông hối. Thế thì con cũng thường nghe nhiều người nói là cái đi một buổi hôm nay là cũng không phải là truyền giới, không sẵn giới. Đó là cũng như là một người mà chưa biết hiểu đạo thì chỉ vào học và tu biết thôi, chứ còn mà những người thì khi họ vẫn đã từng đi thọ bắt trong tay giới thế thì bây giờ họ đi như vậy thì cái một buổi như vậy là lúc trước và họ nhớ là từ giới như vậy là có thể là rất nhau không hay là như thế nào thì thầy đã nghe cho
rồi
nghe.
Rồi thì câu thứ nhất là con hỏi sao thiền sao? Thì cái mối nguy hiểm thứ nhất á, của người hành thiền á, là thứ nhất là không được gặp thiện tri thức. Cái thứ hai là không gặp ông thầy sáng mắt. Cái thứ ba là tu á, đến đâu chắc đến đó. Cái thứ bốn tu mong cầu thần thông khác lạ. Cái thứ sáu là tu không có thầy làm bạn tốt. Cái thứ bảy là không có đạo tràng. Nhiều lắm, mối nguy hiểm rất là nhiều. Bây giờ tôi nêu lên câu thứ nhất trước. Cái mối nguy hiểm nhất của chúng ta là không được gặp những bậc thiện tri thức sáng mắt. Các ngài chỉ dạy cho chúng ta đúng con đường nào là thiền của Phật. Bây giờ thiền bây giờ rất là nhiều. Thiền chuyển luân xa, thiền chuyển tinh quá khí, chuyển khí quá thần, chuyển thần hoàng vô, chuyển vô hoàng không, chuyển sao nó bị tùm lum hết luôn. Tại sao tôi dám nói như thế? Mà nói mà nếu ra là cái người mà tu á, tôi nói thật quý Phật tử á, ai có coi Kim Dung chưa? Kim Dung mà coi cái đoạn mà